Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, có một cái đầu đề nó khá dài như vậy. Gọi tắt thì chỉ giản dị là Thắng Man, kinh Thắng Man. Thắng Man là cái người mà nói kinh này. Thì mình cũng biết Thắng Man gọi là Thắng Man phu nhân, bởi vì là vợ của vua cho nên được gọi là phu nhân. Bà này là con gái của Mạt Lợi Phu Nhân với lại vua Ba Tư Nặc, cũng là em gái của Kỳ Đà Thái Tử, nên là người mà lập nên Kỳ Viên Tịnh Xá cùng với lại Cấp Cô Độc. Thì là mình biết bà Thắng Man, bà Mạt Lợi đó, là có ba người con, hai trai và một gái. Hai trai đó là Kỳ Đà với Lưu Ly, một gái đó là Thắng Man. Thì Lưu Ly là cái người mà diệt sạch dòng họ Thích Ca. Kỳ Đà với Thắng Man đó, thì Kỳ Đà là cái người mà hợp tác để xây dựng ngôi chùa cho Đức Phật. Còn Thắng Man đó thì lại là cái người mà gọi là Phật tử thuần thành, tiêu biểu cho cái hàng mà U Bà Tắc để U Bà Si á, đệ tử của Đức Phật á, là thuyết kinh Thắng Man. Thì kinh này thật ra thì có ba cái bản dịch. Nếu một bản của ngài Đà Mô Sấm thì thất tông rồi. Cái bản mà được phổ biến nhất là bản của ngài Cầu Na Bạt Đà La. Mà ngài Cầu Na Bạt Đà La này đó là vào cái thời đại Lưu Tống. Sở dĩ nói Lưu Tống là để phân biệt với lại thời đại của Bắc Tống. Thời đại Lưu Tống là vào triều đại của Nam Bắc Triều. Còn triều đại của Bắc Tống đó là sau triều đại của Ngũ Đại, tức là Đường rồi đến Ngũ Đại rồi mới đến là thời Bắc Tống. Bắc Tống rồi Nam Tống, Nam Tống rồi mới Nguyên, Nguyên rồi mới Minh, Minh rồi mới Thanh, Thanh rồi mới tới thời Dân Quốc sau này. Thì ngài, cái bản của ngài Cầu Na Bạt Đà La này á, ngài sở dĩ được thịnh hành là bởi vì kể ra thì nó có trước cái bản của ngài Bồ Đề Lưu Chi từ nhà Đường. Bồ Đề Lưu Chi thì dịch kinh Thắng Man này á, là một bộ phận của kinh Đại Bảo Tích mà thôi. Cho nên vì như thế đó, trước đó các nhà học giả hay là các vị cao tăng là chú sớ kinh Thắng Man Phu Nhân này á, thì đều dùng cái bản của ngài Cầu Na Bạt Đà La. Cho nên vì vậy đó, về sau này thì các học giả mà kế tiếp sau đó thì cũng cứ nối theo những cái mà chú sớ của trước mà dựa vào đó mà tăng bổ. Cho nên vì như thế thì cái bản của Cầu Na Bạt Đà La này nó mới trở thành ra là thịnh hành hơn là cái bản của ngài Bồ Đề Lưu Chi. Thì ở đây thì mình cũng giống như là mọi cái kinh trước, tức là cũng bỏ qua những cái chi tiết mà cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu cái bộ kinh rồi, tức là đại khái là cứ giải thích về những cái vấn đề rằng là như Thiền Nam Văn Nhất Thời Phật Tại gì ha đó, tức là nói về gọi là lục chủng và chứng tín đó. Thì mình cũng cần phải sử dụng cái nữa, cũng chẳng cần phải lặp đi lặp lại những cái vấn đề mà rằng là một kinh nó phân ra rằng là phần tự rồi phần chính tông, rồi phần lưu thông, thì tư nào cũng vậy. Rồi tự thì lại chia ra làm là thông tự hay là biệt tự. Thông tự là nói đến những cái phần mà là như thì Nga Văn là một, nhất thời là hai, Phật tài là ba, giữ giữ chư đại chúng hay là giữ bất kỳ nhân vật nào đó đó, câu hội nhất xứ này đó là đều là thông tự. Xong rồi biệt tự đó là bây giờ đó là cái người nào ở trong này, biệt tự nó là Thắng Man, còn ở trong kinh Duy Ma đó thì biệt tự đó là Bảo Tích Trường Giả Tử, vân vân. Thì những cái đó mình cần phải lặp đi lặp lại nữa, bởi vì rằng là đều đã biết, tất cả mọi người đều đã biết, đang có lặp lại. Chỉ có nói tới những cái điểm nào mà gọi rằng là về giáo lý đặc biệt hay là quan trọng mà thôi. Thì thật ra thì kinh Thắng Man này á thì nó có nó chia nó toàn bộ nó thì nó có đến bốn cái phần mà gọi là chính yếu nhất ạ. Thì bốn cái phần mà chính yếu nhất đó thì cái phần mà thứ nhất đó thì gọi là nhiếp thọ chính pháp. Và cái phần thứ hai đó thì gọi rằng là phụng hành đại thừa. Và phần thứ ba nó gọi là phàn phá phiền não triền. Và phần thứ tư đó là nói đến là tịnh uế bình đẳng. Thì cái nghĩa của nhiếp thọ chính pháp đó, nhiếp tức là cái vấn đề gọi rằng là nắm giữ, gìn giữ, thọ là tiếp thu. Cho nên gọi là một khi mà nghe được Phật pháp đó thì nếu mà nhiếp thọ được thì mới gọi là như thị ngã văn được, còn nếu không có nhiếp thọ thì thật sự không phải là như thị ngã văn. Thành ra cũng văn đấy nhưng mà không có đúng cái nghĩa của như thị. Anh ra nếu văn mà không có nhiếp thọ thì kể như rằng là không hề có cái chữ như thị kế bên mà chỉ có ngã văn thôi. Anh có cái nghĩa của nhiếp thọ chính pháp tức là làm thế nào mà tiếp thu được rồi thì duy trì gìn giữ không quên, nó đại khái nhưng là nghĩa của tổng trì vậy. Còn nếu mà nghe chính pháp xong mà quên đi mất đó, thì đương nhiên là không có được cái tinh thần của nhiếp thọ. Thành ra kinh điển đó là mình khi người ta đọc kinh điển, người ta suy nghĩ cái nghĩa lý của kinh điển thì người ta chỉ có gọi rằng là học nó giống như là một cái môn học sử ký địa lý nhân văn văn hóa gì đó, giáo dục gì đó, học để biết một thời và rồi để quên một thời. Thì người ta học mọi cái sự cũng phải học là để gọi là tại vì cái lúc đương thời đó cần thiết cho nên phải học. Học để đáp ứng với cái nhất thời đó mà không phải học để mà gọi là nhiếp thọ. Hay ra học để đáp ứng cái thời đại đó mà thôi, thì nó xong cái thời đại đó thì quên bén nó đi. Thì cũng giống như bây giờ tất cả những cái gì mà mình đã dùi mài cái hồi thi tú tài hay là lên đại học hay là cái hồi còn học tiểu học đó, học trung học đệ nhất cấp cho đến đệ nhị cấp vân vân thì cũng quên đi rất là nhiều. Thì tại những cái đó nó chỉ là những cái học mà gọi là một cái nhu cầu cần thiết nhất thời chứ không phải là cả đời. Thế bây giờ thì dù như người đi học thì đương nhiên là mình phải học qua những cái gọi là văn chương của các vị văn hào thời xưa, rồi học toán. Toán thì chỉ có học nắm giữ những căn bản tức là làm toán cộng, toán trừ, toán nhân, toán chia. Còn thì dù tất cả những cái toán phi tích hay là lũy thừa hay gì đó thì nó bỏ quên hết đi. Bây giờ mà hỏi lại thì cũng có nhiều người tiến sĩ mà không có thuộc về tiến sĩ toán hay tiến sĩ về khoa học thì có lẽ rằng là họ cũng bù, mặc dù rằng là họ đã từng học qua nhưng mà bây giờ cũng quên hết rồi. Anh Giang, cái đó nó không phải là cái nghĩa học của nhiếp thọ. Thế thì người ta khi học Phật người ta cũng theo một cái tinh thần nói trên đó người ta học á. thì người ta hơi coi thường Phật pháp. Anh nói người ta không hiểu rằng là cái mục tiêu học Phật pháp là để nhiếp thọ, chứ mục tiêu học Phật pháp không phải là để thi cử, để đỗ đạt, để có bằng cấp, để tìm địa vị khá ở trong xã hội. Mà học Phật pháp mà là làm thế nào để có thể nhiếp thọ những cái gì mà mình đã quên bén nó đi từ vô lượng kiếp mà giờ đây phải nhớ. Nhưng mà nhớ lại rồi á, thì lại cũng vì cái quen là chúng tử tôi vô lượng kiếp, bản tính là quên chứ không phải rằng là nhớ. Thành ra rằng là cứ thế nó mà nó quên, mà một khi mà quên đó là vong thất đó, thì cái nghĩa nhiếp thọ là nghĩa của Phật pháp. Một khi mà vong thất thì Phật pháp tức là vong thất Bồ Đề tâm đó. Tại vì nghĩa nhiếp thọ là nghĩa mà độ hóa chúng sinh. À, độ hóa chúng sinh tức là tổng quát của cái nghĩa gọi rằng là từ độ và độ tha, tại vì chúng sinh bao quát có mình. Anh ra cái nghĩa mà độ hóa chúng sinh là độ hóa chúng sinh mình trước và độ hóa chúng sinh của ở bên ngoài sau, gọi rằng là nội chúng sinh ngoại chúng sinh, thì độ hóa nhất thiết chúng sinh như vậy. Thì khi mà độ hóa chúng sinh nhất thiết như vậy á, thì nội chúng sinh thành Phật, ngoại chúng sinh cũng thành Phật. Thì đó là nghĩa của thượng cầu. Thế có nghĩa là một khi mình thành Phật thì không phải là chỉ có mình thành Phật thôi, mà một khi mình thành Phật đó, thì cái vị Phật đó nó ứng hiện ở khắp hết mười phương, tức là không những ở ngay ở trong mình mà còn xuất hiện ra ở tất cả đối với lại mọi chúng sinh. Mọi chúng sinh đều nhìn, đều thấy, đều nhận, đều cảm và đều được ân chiêm. Vậy thì cái vấn đề mà thành Phật là thành từ từ trong ra cho tới ngoài, thì đương nhiên độ sinh cũng phải độ từ trong ra đến ngoài. Thành ra khi nói cái nghĩa của nhiếp thọ là cái nghĩa của độ sinh, mà hễ mà vong thất tức là không có nhiếp thọ đó, vong thất đó cũng là Bồ Đề tâm là chính pháp đó, thì bao nhiêu nghiệp gì đó bất luận cho dù đó là thiện mấy đi nữa cũng vẫn chỉ là nghiệp của ma thôi. Đức Phật nói như vậy. Cho nên vì như thế đó, khi mà tu học Phật pháp đó, mà không có nhiếp thọ đó, thì đương nhiên là đều là học ma nghiệp, học ma đạo chứ không phải là học Phật. Nhưng mà đại đa số người học vẫn có ý thức như vậy, cho nên học họ họ học Phật một cách hờ hững vô cùng. Họ học Phật hay là học kinh điển nó cũng chỉ là giống như một nhu cầu nhất thời mà thôi, mà không có nhiếp thọ. Tức là học xong á là quên hết, là rũ sạch, không có nhiếp thọ được một mảy may giáo lý nào, không có nhiếp thọ được một chút xíu tinh thần nào hết. Cho nên rằng là dù cho bây giờ nó học viên giác, nó học kim cương, nó học duy ma, nó học pháp hoa, nó học vô lượng nghĩa, nhưng mà nó cũng tiêu hết, cũng kể như không. Đó chỉ tại vì vấn đề là phi nhiếp thọ, hay nói một cách khác hơn đó, nhiếp thọ đó thì trở thành chính định, tức là tam muội. Nhưng mà này không có tam muội, mà sở dĩ tại sao quên thì đã nói rằng hả? Vì cái bổn lai là hay quên đấy đó, mà vì như thế mà tất cả những cái bổn lai chính giác đó, nó quên sạch sành sanh, cho nên nó mới thành phàm phu. Nó bây giờ thành phàm phu rồi, bây giờ mới được nhắc nhở lại cho cái nhớ. Đó. Cái nhớ căn bản hồi nào đến giờ, nhưng mà vẫn bị cái nghiệp mà gọi là mê hoặc đó, cái căn bản mê hoặc đó, đó, nó phá đi cái căn bản mà trí giác của mình. Thành ra nó có hai căn bản, một mà mình là căn bản vọng, mình lấy căn bản vọng làm chính, mình lấy căn bản vọng làm ngã. Cho nên vì như thế đó đó mà mình sống theo vọng không à, và mọi cái của mình là vọng, mới nên vọng nó chi phối mình. Và khi vọng chi phối đó thì quên, thì không có nhiếp thọ. Mà một khi mà nhập được vào nhiếp thọ nghĩa đó thì nó không quên nữa, nó thành tổng trì bất vong, thì đương nhiên nó duy trì được. Thành ra khi học Phật mà giống như Ngài Huyền Năng nói mà phát sinh một bát nhã, tức là bắt đầu phát sinh bát nhã, là có nghĩa rằng là một cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó nó giống như Ngài Huyền Năng đã định nghĩa rằng là huệ mà không có định nó thì phi huệ, mà định mà không có huệ nó thì phi định. Thành ra nhận nhập vào được một huệ, và huệ đó là có định, thành ra định đó đó làm cho huệ nó bất vong. Thì từ cái bất vong đó đó mà thành tựu nhất thiết trí tuệ, tức là thành tựu nhất thiết định. Vì cái Như Lai nói trên đó đó mê hiểu rằng là đó, cái nghĩa của nhiếp thọ là bao hàm gọi là cái cứu cánh đó của cái người học Phật, mà nhất là đại thừa pháp, tức là phải nhiếp thọ. Mà nếu đang muốn nhiếp thọ đó, mà mình thì xưa nay nó có hai cái căn bản, một căn bản vọng, một căn bản chân, thì cũng giống như khi một khi mình ngủ mơ rồi nó thì mình theo cái căn bản của mơ, thành ra nhất thiết mình nghĩ theo mơ mà thôi. Bây giờ mình nghĩ cái thật đó là cái mơ, mình thấy cái mơ mới là cái thật, thì nói theo gọi rằng là cái ý nghĩa của về về vọng á, thì căn bản á của nhất thiết chúng sinh đó là vọng. Và đứng trên mặt chân mà nói á, thì căn bản của nhất thiết chúng sinh đó là giác. Và đứng trên cái nghĩa mà đứng trên hoàn cảnh và vị trí của chúng sinh mà nói nó, thì căn bản của chúng sinh là vọng. Cho nên đôi khi mình cũng có thể ngạc nhiên là sau trong kinh đôi khi thì là nói rằng là bổn tính của chúng sinh là giác, mà đôi khi thì nói rằng là vọng. Đấy, do ở những cái hoàn cảnh đó mà Đức Phật sử dụng cái từ ngữ đó. Thì thế thì khi mà học Phật là cố ý làm thế nào để mà rời vọng đó, xả vọng quy chân, có cái từ nói như vậy. Mà xả vọng quy chân mà nếu không có nhiếp thọ nghĩa đó thì làm gì có cái chuyện xả vọng quy chân. Quy cũng không được, quy chân rồi cũng biến chân thành vọng. Thành ra xả vọng quy chân là cái nghĩa, là nghĩa nhiếp thọ. Mà đã nhiếp thọ đó thì đương nhiên rằng là phải có định ở trong, có huệ ở trong đó, thì mới nhiếp thọ được. Thành ra chẳng hạn giống như Na Tiên mà nói ấy, với lại vua Di-lân-đà, khi vua Di-lân-đà mà hỏi Na Tiên rằng là định với huệ đó khác nhau như thế nào, và ngài có thể ví dụ một cái gì đó cụ thể để cho nó trầm nó có thể hiểu được không? Na Tiên tỳ kheo đáp rằng có khi nào mà bệ hạ đi qua một cánh đồng mà người ta đang còn gặt lúa không? Nhà vua đáp rằng có chứ. Na Tiên nói thế thì bệ hạ nhìn thấy như thế nào? Vua nói rằng khi người ta gặt lúa đó thì một tay á người ta ôm các cái ngọn lúa vào với nhau, và tay kia người ta dùng cái lưỡi hái người ta cắt. Thế Na Tiên mà thì đó là định huệ đấy. Định là nhiếp hết tất cả mọi cái vào một, huệ là thì nhiếp thọ nó là như thế, cái nghĩa nó là như thế. Thành ra nhiếp thọ nó là phải có nghĩa của định, mà không có bị tán loạn là nhất thiết đều nhiếp lại hết, nhiếp lại thành một. Huệ đó là chiếu soi rõ ràng cái thật tướng của một, chiếu phá như cắt cái đó đi, là chiếu phá rõ ràng và thấy được cái thật tướng xưa nay. Thì khi người ta học Phật, người ta đang còn đứng ở trên lập trường của vọng để học Phật, thì khi đứng trên lập trường của vọng để học Phật thì nó có cái nguy hiểm là một khi người ta đã đứng ở trong lập trường của vọng thì thế nào cũng là vọng hết. Thành đó là cái khó. Và làm thế nào một khi người ta đứng ở trong lập trường của vọng người ta học Phật mà ta có thể xả được vọng. Thì đương nhiên với cái trí tuệ quan sát của Đức Phật ấy, thì Đức Phật thấy một điều rằng khi một khi đứng ở lập trường của vọng á, mà có nói chân thế nào á, thì người ta cũng hiểu chân thành vọng, giống như là đám mù mà gọi là sinh manh á, mà học trắng vậy đó, nó ý vậy. Thành như chỉ có một cách thôi là thay vì á nói chân cho cái đám vọng nó nghe thì tốt hơn hết nói vọng cho nó hiểu. Nó hiểu thế nào là vọng. Một khi nó hiểu thế nào là vọng thì chân lộ. Cho nên vì vậy mình thấy cái phương pháp mà thuyết giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, là đều nhằm vào cái phương diện gọi là ngược lại. Tức là thay vì nó chỉ chân thì toàn chỉ vọng, thay vì nói lạc thì toàn nói khổ. Tại vì nó đứng ở trên lập trường vọng thì bây giờ có chỉ tịnh độ cho nó cũng vọng tịnh độ luôn. Vì nó có nói bao nhiêu cái lạc đi chăng nữa nhưng mà không có trình được cái mà vọng của nó thì cái lạc nào cũng thành vọng, thì cái pháp nào cũng thành là hư ngụy. Thánh giới vì vậy phải chỉ cho nó thấy rõ rằng là cái nhân vọng của nó đấy, thì cái nhân vọng của nó mới đưa đến cái kết quả khổ đấy. Thế nên là Phật nói khổ tập trước, rồi nói là diệt mới đạo sau, mà nói rằng là hả, khổ mới tập trước nhất. Thì tập đó là do anh vọng đấy, cho nên nó mới khổ. Thành ra vì anh vọng đứng ở trên lập trường của vọng đó, thành ra mọi thứ đều khổ. Thành ra trái với lại một cái số đầu óc mà nó còn nhiễm vọng nặng ghê lắm đó, của chúng sinh. Thành ra khi chúng sinh học Phật, nó chúng sinh vẫn tìm cầu những cái điều mà Đức Phật đừng có nói đến khổ với vọng, mà Đức Phật hãy nói tới chân và chỉ cái lạc để cho mình thủ, mà mình vẫn giữ nguyên cái vọng đó đó để mình thủ. Mình giữ cái vọng thân này, mình giữ cái vọng tâm này mình thủ, như mình giữ cái vọng tâm vọng thủ này mình thủ thiên đường hay thủ tịnh độ. Mà họ ao ước như vậy, họ sợ nghe Đức Phật nói khổ, họ sợ nghe Đức Phật nói vọng, nhưng mà họ không hiểu như thế. Thành ra họ không hiểu là tại sao trên cái lập trường căn bản là Đức Phật nói nhân sinh thì khổ. Tại sao trên cái căn bản là Đức Phật nói rằng là khổ tập trước nhất, mà Đức Phật không nói diệt mới đạo ngay đi. Là bởi lý do như vậy, để chứng tỏ Đức Phật trí tuệ vô cùng. Nếu bây giờ mình nói theo một cái tinh thần bình thường á, thì Đức Phật là một nhà giáo dục đầy nghiên cứu, một nhà tâm lý á, đầy nghĩa là thấu suốt, là biết rõ cái tâm lý của chúng sinh, biết rõ cái cách thức chỉ dạy. Thành cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca ở cái thế giới Ta Bà này nó giống như là giáo lý của Đức Phật A Di Đà ở trên tịnh độ, hay là của Đức Phật Dược Sư ở trên tịnh độ Đông Phương. Là ở trên những cái cảnh giới đó là không có tam bát đạo, cho nên không còn có nói cái giảng cái khổ tập nữa. Còn ở thế giới này á, không thể không nói những pháp như vậy. Mà gần như rằng là phải hiểu một điều rằng đương nhiên Như Lai trí tuệ hơn chúng ta xa xa vời ghê lắm. Chính là vì như vậy á, thì chúng ta nên tuân thủ mọi cái điều dạy của Ngài, tức là phải học nhân sinh thì khổ trước, tức là phải học khổ tập trước, tức là phải chấp nhận những thứ đó cái đã. Còn một khi những phàm phu chưa chấp nhận được khổ tập và chưa chấp nhận được nhân sinh thì khổ đó, mà bỏ lơ những cái chuyện đó đi mà cầu học Phật pháp á, thì những chúng sinh đó nó vẫn vọng Phật pháp như thường, và Phật pháp vẫn bị vọng như thường. Cho nên bất luận là đại hay tiểu thừa đều phải lấy cái khổ tập với lại diệt đạo đó làm nền tảng hết, mà không có thừa nào phủ nhận được cái đó hết ở thế giới Ta Bà này. Mình có thể nói là Bồ Tát thừa ở trên các tịnh độ phủ nhận được, nhưng mà ở đây không thể nào phủ nhận được, không cách gì phủ nhận được. Nhưng mà thật ra nói một cách mà khắt khe đó, thì bất luận là ở tịnh độ hay là ở Ta Bà ngũ trược, thế mà chưa thành Phật nó thì không phủ nhận được. Bởi vì nếu không có khổ tập thì tu hành làm gì? Nếu không có vọng thì tu chân làm gì? Cho nên cho dù rằng là chưa thành Phật quả mà sống ở trên tình độ là vẫn còn vọng như thường. Chỉ một có một cái điều thôi đó. Rằng là bất thối chuyển có nghĩa rằng là những người đó vẫn ở trong vọng nhưng mà đang tiến đến chân mà không hề có chuyện hồi đầu. Tức là những người đó cứ từ từ mà được cái tổng chỉ, tức là không còn quên nữa mà khôi phục hoàn toàn trí nhớ của mình. Cho nên có một lần xưa mà khi mà nói chuyện mà về quên quên á, thì sư phụ cũng nói hồi trẻ sư phụ cũng quên, mình cũng quên như thế. Mình cũng đạp xe ra ngoài chợ, đạp xe đạp ra ngoài chợ nó mua mua thứ này thứ nọ rồi dừng xe ở một góc rồi đi bộ về rồi mất luôn. Anh Niệm Đức thì kể rằng là có một lần thì lái xe ra ngoài trạm metro đậu xe rồi lấy metro đi làm, rồi lúc về á, thì đi bộ từ bến metro về nhà vứt xe ở cái Bắc Kinh để quên là mình lái xe ra. Thế nên là bây giờ quên rất là nhiều. Ngay như rằng là lão huynh mình đây là gửi một cái mới nhất cho đạo tràng mà cái đó chẳng mới nhất gì, cái đó là vệ sân gửi lâu rồi, cái mà học bắt chước người lớn đó. Gửi lâu rồi, gửi cách đây cũng tháng này, thế cũng là quên đấy. Thì quên thì nhiều ghê lắm, mà la liệt bây giờ người nào cũng có thành tích quên cả, không có ai mà tự hào là bây giờ mình cũng có thành tích quên. Thì cái đó là cái bệnh lãng trí. Thì hồi xưa sư phụ nhân cơ hội đó con nói với lại Niệm Đức là sư phụ định viết một cái bài về lãng trí, nhưng mà mình chưa có cái thời gian. Rồi bây giờ anh Niệm Đức mới nhắc lại sư phụ rằng là anh chờ cái bài đó của sư phụ. Nhưng mà cái lãng trí đó là như vậy, nó bởi vì cố hữu của chúng sinh, nó là cái bệnh lãng trí, cái bệnh quên, nó mới thành chúng sinh đấy. Nếu nó nhớ thì nó thành Phật lại, nó trở về vị trí của nó. Nó như một thằng điên á, thằng điên nó quên nó là nó tưởng nó là một người khác. Người ta nói nó là ma nhập, nhưng mà nó điên, thành ra nó tưởng nó là một cái người khác. Thì dù tên nó là A, nhưng mà nó cứ nhận nó là B thì người ta nói nó là điên. Nhưng mà một khi á, mà nó lìa bỏ được cái B của nó đó, thì nó nhận nó trở lại là A, thì nó trở thành người bình phục, người bình thường, tâm trí tốt lại như thường. Còn một ngày nào đó mà nó vẫn gìn giữ nó là B thì nó không thể nào là A được. Mà khi nó đứng ở vị trí, khi nó nói nó là B thì là cảnh giới nó là điên, tư tưởng nó là điên, ý nghĩ nó là điên, cái gì cũng là điên. Một khi á mà nó trở về với A thì nó phủ nhận mọi cái B đi á, mà nó nói là nó bây giờ là A, thì cảnh giới của nó là chân, là thật, là tỉnh. Đó. Thì mọi lời nói của nó là tỉnh, mọi ý nghĩ của nó là tỉnh. Còn cái kia mọi ý nghĩ, mọi lời nói của nó là điên, còn đây là tỉnh. Thì chúng sinh khi nó nhận như nó là chúng sinh thì nó là vọng, thì nó điên, đến điên đảo đủ thứ. Khi nó nhớ lại được á, tức là nó bình phục á, nó nhớ lại cái tính giác của nó xưa nay, nó nhớ lại rằng là trong tâm nó có Phật. Đó. Rồi nó nhớ được rằng là Phật vốn ở ngay trong tâm nó, và tức tâm tức Phật, mà nó không là gì khác hơn là cái tức tâm tức Phật nó, thì đương nhiên nó là Phật. Thì hễ nó nhớ ra được cái tính bản giác, nó nhớ được ra được cái thật, nó là cái tính không tịch, thì trở thành Phật. Thành ra lãng trí có gì lạ đâu. Mình lãng trí vô lượng kiếp rồi, cho nên bây giờ mình thắc mắc chuyện lãng trí. Còn nếu mình sực nhớ lại thì mình có thắc mắc nữa, thì mình lãng trí lâu rồi. Thì đó là cái người nhiếp thọ. Thành ra nhờ nhiếp thọ mới khôi phục lại được tất cả những cái mà gọi là tống trí bất vong, tức là khôi phục được định và huệ. Nên thế thì cái người mà học Phật Pháp mà muốn mà nhiếp thọ chính Pháp á, thì đương nhiên cái người đó phải tu định huệ thôi. tức là phải thường quán. Thường quán thì nó không quên. Còn nếu không thường quán mà thả mình với lại vọng á, cứ để cho mình với vọng nó bả thủ đồng hành, đi đâu cũng có nhau, ăn ngủ cũng có nhau, không lìa như bóng rời hình, thì đương nhiên rằng là làm thế nào mà nhiếp thọ nổi chính pháp, nó học đạo cũng vui chứ. Có học có lắng nghe cách mấy đi chăng nữa, rồi thì cái lắng nghe đó nó cũng chỉ gọi là lấy mũi người về làm mũi mình ấy. Cũng chẳng được cái gì cả. Thì đó là mình có thể nhận ra được cái nghĩa của nhiếp thọ chính pháp, mà thật ra là kinh nào cũng có cái ý đó hết. Một cái Đức Phật nói là muốn cho mình nhiếp thọ chính pháp, nhiếp thọ cho nên khi nào cũng nói đến cái vấn đề gọi là có tin thì mới nhiếp thọ, cho nên khởi tín trước, rồi nghe xong là do tín rồi mới nghe, nó do là thắng giải sinh tín tâm, rồi do từ nơi tín nó mới sinh ra nguyện và hành, từ nguyện và hành mới sinh ra thực chứng, đó là đó, nguyện và hành nó mới sinh ra giải và chứng, giải và chứng nó là trí tuệ đó. Thì hành nó có thể nói là nói chung của nguyện với hành. Thế thì mình cũng hiểu rằng là do tín thì mới giải được, do giải thì mới hành được, do hành thì mới chứng được. Thành ra tín khi nào cũng đứng đầu hết. Tín khi nào cũng là nền tảng hết. Mà tín với huệ thì thiệt tình ra rằng là không hai đâu, mà là một. Tại vì vô tín thì vô huệ, mà hữu tín thì hữu huệ. Bây giờ nói các nhà khoa học mà họ tin tưởng vào khoa học, họ tin tưởng vào những cái định luật và nguyên tắc của khoa học, nhờ như thế họ hiểu, họ hành và họ chứng thực được. Còn nếu những người mà không có tin nó thì đương nhiên không có giải hành và chứng được. Thành ra nói cái về ví dụ này. Bây giờ những cái người tu học họ bị cái bệnh giống như thế thế này này. Thế như giờ mình là phàm phu hay là mình là người phổ thông, và những nhà khoa học là những nhà khoa học thì khoa học mới là người phổ thông, nó khác nhau một chỗ này là mình sử dụng cái máy, nhưng mà đó là mình sử dụng cái trí tuệ của một nhà khoa học mà mình không hề có cái trí tuệ đó. Mấy nhà khoa học đó, đó, nó có cái trí tuệ là nó làm ra cái máy cho mọi người sử dụng, mọi người được hưởng. Nhưng mà cho dù mình có hưởng cách mấy đi chăng nữa, mọi cái thứ đó mình vẫn không bao giờ là một nhà khoa học cả. Mà mình chỉ có thể trở thành một nhà khoa học là khi mình học mọi cái phương pháp đó, mình hành mọi phương pháp đó. Thế thì bây giờ trở lại mà nói với người tu bây giờ nó, mình có thể hưởng cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật, mình có thể hưởng tất cả mọi cái công đức, cái phúc báo từ Phật pháp, thế nhưng không bao giờ mình thành Phật và Bồ Tát được hết, không bao giờ cả. Nó như thế vô ích, bởi vì Đức Phật không muốn rằng là ngài mãi mãi là một bậc thầy của mình, ngài mãi mãi là một người mà mình phải nương, ngài mãi mãi là một vị giáo chủ, một vị bổn sư của mình, mà ngài muốn là nhất thiết chúng sinh đều trở thành giống ngài như hệt vậy. Nên mình cũng có thể lên tịnh độ đấy, mình cũng có thể được ân chiêm đủ thứ hết, nhưng mà đừng bao giờ mộng tưởng chuyện thành Phật. Mà nếu tu hành nó mà không bao giờ thành Phật được thì nó là vọng, rất là vọng, không phải chân đâu. Cho nên dù có hưởng công đức hay là phúc đức của Đức Phật đến mấy đi nữa cũng vẫn là vọng, mà chỉ có vậy là thực chứng công đức của Đức Phật mà nó